Nhiều người mẹ trẻ đều cảm thấy ở nhà nuôi con không thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, cảm thấy rằng hình như không thể buông xuống được. Trên thực tế, cảm nhận của tôi trong 2-3 năm nay là ở nhà nuôi con còn đáng giá hơn là kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì tiền chúng ta kiếm được không thể mua đứa con ngoan. Nên tôi thể hội được một câu trong cái đĩa về giáo dục của Thánh Hiền là: muốn trị thiên hạ, trước tiên phải trọn nhân luân. Trọn nhân luân trước hết phải vẹn đạo vợ chồng. Vẹn đạo vợ chồng trước hết phải trọng nữ đức. Nữ đức này chính là đức tính của phụ nữ, phải quay về tiêu chuẩn gốc của đức hạnh, quay về với vị trí của chính mình. Nên làm người mẹ, tôi đã chân thật ở nhà là một người mẹ tốt. Nên làm người vợ, tôi đã giúp chồng dạy con, làm tốt vai trò của người vợ. Hiện giờ hình như đã 2-3 năm rồi không đi làm, không ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mà cái mà tôi có được hiện giờ thì dùng tiền không thể mua được. Tôi xin nói với các vị, không những là dùng tiền không thể mua được, mà tác dụng của đó tiền cũng không thể sánh bằng. Cô thấy gia đình cô đã có một vị quân tử, hiền nhân, thậm chí là thánh nhân, người tài giỏi, có thể lưu danh vào sử sách, có thể cứu vãn dân tộc này, chưa nói đến dân tộc, có thể cứu được một thành phố. Các vị thấy cần đến bao nhiêu tiền, các vị ra ngoài kiếm bao nhiêu tiền, có thể so sánh với việc này không? Đây chính là giá trị quan không như nhau. Giá trị quan của người mẹ này so với giá trị quan của những phụ nữ thế tục này hoàn toàn không như nhau. Thì các vị biết việc tiếp nhận lời dạy của sư phụ quan trọng bao nhiêu. Nếu hàng ngàn hàng vạn phụ nữ đều có cái giá trị quan như vậy, thì hàng ngàn hàng vạn đứa con tốt sẽ được sanh ra trên đất nước chúng ta. Vì này rất quan trọng là giáo dục. Các vị thấy những người mẹ này đã nói rằng tiền không thể mua được. Đúng vậy, dùng tiền không mua được. Hiện giờ chúng ta theo đuổi tiền thì sẽ không có thứ này. Ngài Chủ tịch có nói làm cách nào phục hưng dân tộc, phải có người tốt, phải có đứa con ngoan. Con ngoan từ đâu mà đến? Từ người mẹ tốt, từ người con gái tốt. Điều này rất quan trọng. Một vài người mẹ trẻ nói: được rồi, tôi sẽ ở nhà nuôi con. Tôi cũng thấy qua rồi. Cô ấy ở nhà nuôi con đã làm những gì? Ôm con xem truyền hình, ôm con cùng lên mạng. Còn có một người bà con xa của tôi, khi con còn nhỏ, ở trong nhà, trông con cảm thấy chán nản, chẳng có gì vui. Sau đó hẹn một vài người bạn trẻ đến nhà cùng đánh mạt chược, ẵm con ngồi chơi. Giáo dục trẻ như vậy, các vị nói có tốt không? Cho nên nói ở đây đã xảy ra vấn đề gì? Khắp nơi hiện giờ đều không biết cách nào để dạy con. Đánh mạt chược không sao, nhưng nó đã học được toàn bộ những thói quen xấu này. Sư phụ có nói, lúc người mẹ mang thai thì đứa trẻ đã có thể nghe, có thể ghi nhớ. Sanh ra đời thì biết quan sát. Trong 1000 ngày có câu: nhìn 3 tuổi thấy 80. Nếu không biết vậy thì nền tảng của 3 năm này sẽ ảnh hưởng đến một đời của nó. Chúng ta có thể không cẩn thận sao? Thật đáng sợ. Thông qua những việc mà người mẹ này kể, các vị có thể thấy họ dạy dỗ đứa trẻ này vô cùng cẩn thận. Hiện giờ hơn 90% người lớn tuổi trong cháo hộ cho con cái mình. Người lớn tuổi trong cháo có một bộ phận thích xem truyền hình. Ở nhà trong cháo chán quá mở tivi ra xem. Bất kể trên truyền hình chiếu cảnh giết, đạo dâm vọng gì, họ cũng không kiêng kỵ khi có đứa trẻ ngồi bên cạnh, đang dương mắt nhìn và lắng nghe. Cho nên con nít cái gì cũng học được. Sau này chúng mê xem tivi, không thích học hành. Những tiết mục truyền hình khi xem đều có sự kích thích của ánh sáng và điện đối với thị giác. Họ còn thích ra ngoài tìm người nói chuyện, tán gẫu, cũng ẵm theo đứa nhỏ, cùng với người khác bàn chuyện trên trời dưới đất. Nói những chuyện gì? Những chuyện hay dở trong gia đình họ. Ngôn ngữ toàn là chợ búa, toàn là chuyện thị phi, những chuyện vô nghĩa. Nói rất nhiều lời thừa thãi, thậm chí nói hai lưỡi, nói dài thành ngắn. Những lời này con nít đều học. Khi đứa trẻ được vài tháng tuổi chính là thời điểm rất là mẫn cảm trong việc học tập ngôn ngữ nói. Chúng tôi đã từng thấy một đứa trẻ hơn một tuổi, đứa trẻ đó mở miệng nói toàn là những ngôn ngữ chợ búa, toàn là những tập khí này, còn mắng người, nói tục, cái gì cũng biết. Cha mẹ của nó nói chúng tôi không dạy nó, Lúc đó tôi hiểu tại sao, nhưng không dám nói. Cái gì ấm con ngày ngày nói chuyện thì đứa trẻ này ngày ngày học theo, rồi bất chợt một ngày nào đó nó cũng biết nói. Có gì cho là bất chợt? Đây không phải là chuyện phát sanh đột ngột, mà là sự tích lũy từng ngày từng tháng. Đứa trẻ này cái gì cũng sẽ học được. Cho nên tiết mục này cũng phải để cho người lớn tuổi xem. Người già khổ biết bao. Cái gì đã nghe câu này, đem lòng tốt làm chuyện xấu, khi con cái lớn lên nó đã bị dạy hư. Cho nên ngôn ngữ cử chỉ khi chúng ta nói chuyện, không học giáo dục thánh hiền có được không? Các vị nói tôi già rồi, già cũng phải học. Vì gia đình của các vị, vì thế hệ sau của các vị thì phải học chứ. Cho nên trước khi sanh con, cả nhà đều phải làm tổng động viên, đều phải học. Sư phụ nói, bất luận là nam nữ già trẻ đều phải học, từ quan cho đến dân đều kiến hòa đồng giải, thì mới không có người nào gây chướng ngại cho các vị. Hay nói các vị không đúng sẽ không như vậy. Mọi người đều biết điều này thì tốt biết mấy. Vì này chúng ta đã nghe hiểu rõ, tốt xấu đều có tiêu chuẩn, không phải tự chúng ta lập nên, không phải tự chúng ta phát minh. Không phải, từ xưa đến nay là như vậy, đạo làm người là như vậy. Cho nên đây gọi là giáo dục con người, giáo dục nhân tính. Ta không tuân thủ có được không? Không tuân thủ sẽ bị tai nạn. Vậy thì làm sao? Cho nên khi người già trong trẻ, vấn đề lớn nhất chính là sự nuông chiều. Giáo dục cách biệt thế hệ nên có sự nuông chiều, đủ cách chiều chuộng. Gia đình này đã không làm như vậy, người mẹ tự mình trông con là bổn phận của chính mình, còn có việc giao con cho bảo mẫu nữa đúng không? Vâng ạ. Còn có gia đình do điều kiện kinh tế tương đối khá đã mời cô bảo mẫu đến trông trẻ. Chúng ta đều biết sự tu dưỡng tố chất và những đức hạnh của bảo mẫu chắc chắn không bằng chúng ta. Cái gì đem con của chính mình trong sạch giống như một tờ giấy trắng giao cho một người bị ô nhiễm, rồi còn mong họ sau này giúp các vị dạy con ngoan, vì này không thể nào. Ở gần tôi có một trường hợp như vậy. Có một đứa trẻ được 3-4 tuổi, người khác đều nói đây là con của cô bảo mẫu, bởi vì ngôn ngữ cử chỉ của nó, thậm chí cách đi đứng cũng giống luôn cô bảo mẫu. Cho nên cha mẹ nó hiện giờ rất khổ tâm. Họ nói phải làm sao đây? Đứa trẻ này ra đường nhìn giống cô bảo mẫu, thực tế là gì? Là sự ảnh hưởng âm thầm. Tôi thấy gia đình họ không nên trách cô bảo mẫu. Rất nhiều bảo mẫu đều đến từ nông thôn, số mạng của họ không tốt bằng gia đình của các vị. Nếu họ có được sự giáo dục tốt thì sẽ không như thế này. Cộng thêm sự ô nhiễm trong xã hội, không có sự giáo dưỡng, chỉ biết nói những lời thô tháo. Cô ấy chỉ biết kiếm tiền, sự ô nhiễm rất nặng. Các vị đừng trách cô ấy. Vì sao vậy? Là các vị mời cô ấy về mà cô ấy không tự tiện đến. Là các vị cung kính mời cô ấy đến, còn gửi cô ấy tiền để cô ấy dạy con của các vị. Hoàn toàn sai rồi. Người mẹ này nói rất đúng. Đứa trẻ này sau khi sanh ra ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng. Xem các vị đặt nó ở đâu? Đặt ở hố rác hay là đặt ở chỗ có giáo dục thánh hiền? Ai dạy? Chính mình dạy. Đừng ra ngoài tùy tiện tìm người nữa. Tìm sai người thì làm sao? Cái gì nói tôi không biết. Vì con cháu đời sau thì các vị phải học. Cái gì không học cái này thì học cái nào? Vì sao lại dốc sức đi học đánh mặt trượt, ra sức đi kiếm tiền như vậy? Còn học dạy con thì lại không hứng thú. Như vậy không được. Đó là bổn phận của các vị, là bổn phận của người vợ. Hiện giờ không làm cái bổn phận này mà ra ngoài kiếm tiền thì thế hệ sau tiêu rồi. Cái gì nói tôi còn có thế hệ sau? Như những kẻ bất trung bất hiếu là đời sau đó sao? Kẻ đến đòi bạn là thế hệ sau sao? Vì này chúng ta phải biết, cần chú trọng chất lượng, không phải là số lượng. Sanh nhiều con không ít gì, lúc đầu thì danh giá, mà về sau thì lụng bại, có cần phải vậy không? Cho nên tiết mục này các vị nghe thấy, những lời người mẹ này nói đều là những việc cô ấy tự mình trải qua, đem điều tốt nói với mọi người, để mọi người cảnh tỉnh rút kinh nghiệm. Trong văn hóa truyền thống thường nói với chúng ta là con người nhất định phải giữ bổn phận, việc mình đáng làm thì mình nhất định phải làm. Nếu tự mình không đi làm thì trên thực tế chính mình đã có sự thiếu sót. Giống như một người thân trong nhà tôi, người mẹ rất yêu thương con gái, cảm thấy con sanh đẻ khổ cực, còn phải nuôi con. Người mẹ đã chủ động chăm đứa con của con gái mình, bà ngoại chăm cháu. Kết quả là thế nào? Kết quả là bà đã mệt đến sanh bệnh, rất mệt mỏi. Có một ngày, người con gái sau khi thức dậy muốn thay đồ cho đứa nhỏ, phát hiện thấy trong thau toàn là quần áo dơ, tả dính phân nhưng không giặt. Cô ấy đã hỏi mẹ, vì sao lại không giặt? Bởi vì trước giờ đều là người mẹ phục vụ, Đột nhiên có một ngày mẹ không giặt đồ, cô ấy liền chịu không nổi. Người mẹ cũng cảm thấy đau lòng nói: hôm nay mẹ thấy người mệt mỏi. Bà ngoại đau lòng: đúng vậy, cho nên mẹ đã không giặt. Cô ấy nói: như vậy sao được chứ, những đứa nhỏ sẽ mặc gì đây? Nó lại tè rồi, giờ thay cái gì đây? Không có đồ để thay nè. Sau đó người mẹ này vô cùng đau lòng nói: mẹ phục dịch con lâu như vậy, sao con lại nói với mẹ như vậy chứ? Sau đó người con gái này nói: mẹ mau đi giặt đồ đi. Người mẹ nói: hiện giờ mẹ rất mệt. Người con sau đó cũng không hiểu được sự khổ sở của mẹ mình mà đã trách mẹ, thậm chí la mẹ như la một người ở vậy. Lúc này người mẹ đã nói một câu: con à, nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành rồi. Mẹ đã nuôi con khôn lớn rồi, đây là con của con phải đi giặt đi chứ. Lúc đó người con gái đã nói một câu: vậy con đón mẹ về nhà để làm gì? Mọi người chúng ta nghe những lời này, đây gọi là không biết dạy con. Vì sao không biết dạy? Các vị phải biết, như vừa rồi đã nói, bà ngoại ngồi ở đây nghỉ ngơi, đứa nhỏ thì ngồi ở ghế đằng kia. Các vị ở đây giặt đồ, đây chính là giáo dục. Giáo dục điều gì? Hiếu kính trưởng bối. Còn ngược lại, ông bà nội, ông bà ngoại ở đây giặt đồ, con của các vị ở đó nhìn thấy, các vị thì ngồi xem tivi, đánh bạc chưa? Đây cũng là giáo dục sao? Giáo dục xấu ác, đừng nên xem thường việc này. Các vị hiện giờ không tuân thủ bổn phận, các vị không muốn tận bổn phận con cái nuôi dưỡng cha mẹ, làm bổn phận người mẹ, các vị không làm cũng được. Tương lai con cái các vị cũng không tận bổn phận nuôi dưỡng này. Các vị dạy mà sức mạnh của thân giáo rất lớn, cho nên hiện giờ con cái đều biến thành tiểu súc sanh. Các vị đừng trách người nào, là do các vị đã dạy thôi. Nói đi rồi nói lại, bậc trưởng bối thời nay cũng cần học văn hóa truyền thống. Nếu như con cái của các vị như thế này, đem bổn phận dạy dỗ con của chúng đẩy qua cho các vị, các vị tuyệt đối đừng nghe lời chúng. Vì sao vậy? Nếu không gia đạo sẽ bị tiêu tan hết rồi. Nhất định phải bảo với chúng: mẹ chỉ giúp con làm một vài việc mà sức mẹ cho phép, mẹ giúp đỡ cũng được, nhưng bổn phận của con phải làm chứ. Các vị mỗi ngày kiếm tiền, mỗi ngày ăn uống hưởng thụ, đem con cái dứt cho ông bà, vì này không được. Trưởng bối mà làm việc này chính là làm hại gia đình. Vì sao vậy? Đã làm ra tấm gương xấu, không giữ bổn phận của mình. Cha mẹ không làm như vậy thì con cái sẽ học theo. Cái lỗi ở đây thì trưởng bối phải gánh một phần. Chúng ta cảm thấy thương hại, dùng lòng tốt làm việc xấu. Hiện nay đáng thương thay tấm lòng của các người ông người bà, đáng thương thay tấm lòng của các vị lớn tuổi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm việc này. Nhìn thì giống như giúp đỡ, nhưng kỳ thực là đang hại tất cả người trong nhà. Tiết mục hôm nay của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Cầu con được con, cái gì muốn cầu đứa nào? Đương nhiên là đứa con ngoan. Cầu được không? Cầu được rồi biết dạy không? Tiết mục hôm nay chúng ta đã xem và hiểu rõ, có thể mãn nguyện. Làm sao để mãn nguyện? Chính là làm theo lời dạy của sư phụ ngài, thì sẽ có đứa con như vậy. Phần cuối của tiết mục, chúng ta rất quan tâm đến gia đình này, các khán giả cũng quan tâm. Các vị sau này chuẩn bị sẽ làm gì? Chúng tôi hiện nay gửi con vào trường văn hóa truyền thống để con từ nhỏ tiếp thu giáo dục của Thánh Hiền. Một đời làm việc tình nguyện, đi con đường hoằng pháp lợi sanh, dân vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Hai vợ chồng các vị thì sao? Hai vợ chồng tôi cũng phát tâm, từ đây về sau hai người chúng tôi cũng làm việc tình nguyện, lấy thân làm gương, làm thành tấm gương tốt cho con. Cha cô bé cũng làm việc tình nguyện phải không? Tôi hiện nay cũng đã nghỉ việc rồi. Tôi muốn vĩnh viễn làm công việc tình nguyện, vì con là một tấm gương tốt. Hy vọng bản thân nó sau này cũng có thể vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà cống hiến. Các vị trong nhiều năm qua đều nghe sư phụ giảng kinh chứ? Vâng ạ. Trước giờ chưa hề gián đoạn. Vâng, chưa hề gián đoạn. Hai người chúng tôi đều như ngày nào cũng nghe. Thật hiếm có. Thế người lớn trong nhà có ý kiến gì không? Ông bà cũng rất quan hỷ, hết sức ủng hộ. Tiết mục hôm nay của chúng ta đến đây, chúng tôi hết lòng hy vọng ngàn vạn gia đình cầu con ngoan, được con ngoan. Chúng tôi tin là bất kể người nào, bất luận là có học hay không, không ai mà không quan hỷ, không ai mà không tán thán. Quá hay mà. Việc thai giáo của chúng ta thật vĩ đại. Cho nên chúng ta ở đây cũng nhân cơ hội này xin kiến nghị với mọi người, những người sau này lập gia đình và trở thành cha mẹ trong thiên hạ, các vị cũng có thể phát tâm sinh một đứa con như vậy. Cái gì nói nếu cha mẹ và tổ tiên của tôi không sát đạo dâm vọng, không làm những việc này, tôi muốn sanh ra đứa con như vậy, tương lai tôi sẽ vì dân tộc, vì đất nước mà cống hiến ra những đứa con ngoan này, thì các vị sẽ sanh ra được thôi. Chúng ta tin tưởng tổ tiên của chúng ta, tổ tiên của các vị đều đang phù hộ cho các vị.